Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 7 với đề tài Tác giả thư Galati phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 7, chúng tôi xin đọc sau đây. 14 năm sau, tôi lại lên Jerusalem với Barnaba và Tích. Vâng theo điều Chúa chỉ bảo, tôi về thủ đô gặp riêng các lãnh tụ hội thánh, trình bày phúc âm tôi đã truyền giảng cho người nước ngoài, để họ biết rõ công việc của tôi trước nay là đúng và hữu ích. Họ cũng không buộc Tích, một người Hy Lạp cùng đi với tôi, phải chịu cắt bì. Tuy nhiên, một số tín đồ giả mạo đã trà trộn vào trong hội thánh để do thám chúng ta, xem chúng ta được tự do trong Chúa cứu thế Giê-xu như thế nào. Họ nhằm mục đích trói buộc chúng ta vào luật lệ của họ, chẳng khác gì bắt chúng ta làm nô lệ. Đối với hạng người ấy, chúng tôi không nhượng bộ tí nào dù trong giây phút, để anh em khỏi hiểu lầm rằng con người được cứu rỗi nhờ lễ cắt bì và luật pháp Do Thái. Về các nhà lãnh đạo quan trọng, dù họ quan trọng đến đâu cũng chẳng quan hệ gì với tôi. Vì Thượng Đế không thiên vị ai, họ cũng không bổ khuyết gì cho tôi cả. Trái lại, họ thấy rõ tôi được Chúa hủy thác việc truyền giảng phúc âm cho người nước ngoài, cũng như Phi-e-rơ truyền giáo cho người Do Thái. Vì Thượng Đế đang thúc đẩy Phi-e-rơ làm sứ đồ cho người Do Thái cũng thúc đẩy tôi truyền giáo cho các nước ngoài. Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 7. Phao-lô sinh trưởng ở hải cảng Tạc-sơ, xứ Cilici, phía tây bắc nước Syri, nay thuộc địa phận Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thế kỷ thứ tư, giáo phụ Jerome ghi một truyền thoại cho biết cha mẹ của Phao-lô quê ở Giscala, một thành phố xứ Galilê, nhưng phải bỏ quê hương di cư sang Tạc-sơ vì quân đội La Mã đánh phá xứ Palestine. Chắc gia đình Phao-lô cũng khá giả, vì Phao-lô mới sinh đã có quốc tịch La Mã và khi khôn lớn được gửi đi du học tận thủ đô Jerusalem lên đến bậc đại học, lại theo học luật sư Gamaliel là một giáo sư lỗi lạc nhất thời ấy. Về sau khi truyền bá phúc âm, Phao-lô đã tự hào nhấn mạnh với hội thánh Cổ Linh là ông đã dùng chính tay mình làm việc để khỏi lụy đến anh em hội thánh. Thư Cổ Linh thứ nhất, chương 4, câu 12. Hay nói cách khác, ông phải lao động sản xuất để tự lực cánh sinh mà truyền bá phúc âm. Có lẽ vì đã quen sống dư giả, không bao giờ phải nhờ vả ai, nên khi nhận được món tiền tặng của anh em hội thánh Philip giữa cảnh tù đầy, Phao-lô có vẻ lúng túng, vừa cảm ơn vừa phân trần như một người chưa bao giờ phải nhận tiền ai giúp đỡ. Philip, chương 4, từ câu 14 đến câu 19. Nhưng đó cũng chính là tâm sự không bao giờ bộc lộ của một số đông người hầu vì Chúa, cam chịu cảnh nghèo túng để có thể phục vụ hội thánh và truyền bá phúc âm. Đó cũng là tinh thần hy sinh của Chúa cứu thế. Chúa vốn giàu, nhưng vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho nhờ sự nghèo của Chúa, anh em được trở nên giàu có. Tên của Phao-lô cũng là một điều đáng chú ý. Ít người muốn đổi tên cha mẹ đặt cho mình. Một số người chọn biệt hiệu, bút hiệu hoặc bị hay được người khác tặng tên mới. Sứ đồ Simon được Chúa cứu thế đặt tên mới là Phi-e-rơ, nghĩa là đá. Riêng tác giả thư Galati vốn tên là Saulơ, đã tự chọn cho mình một tên mới là Phaolô. Phaolô tiếng Hy Bá có nghĩa là xin hay đòi hỏi theo thể thụ động. Tên Phaolô còn có nghĩa là nhỏ bé. Hoặc sau khi tin Chúa, Phaolô được đổi mới nên khiêm tốn ý thức rằng mình chỉ là một hạt cát bên bờ đại dương của tình yêu bao la của Chúa, nên chọn tên bé hay tên Phaolô để tỏ lòng khiêm nhường. Hoặc sau khi truyền bá phúc âm tại đảo Síp, tức là Chipre, và dìu dắt tổng trấn Sergius Paulus tin Chúa, ông chọn tên Phaolô để ghi lại một kỷ niệm đẹp trên bước đầu của một công cuộc truyền giáo đại quy mô. Phaolô và Paulus thực ra là một cách phiên âm của cùng một chữ, và theo sách Công vụ các sứ đồ thì sau khi tổng trấn Paulus tin Chúa, tên Phaolô mới được dùng để thay thế cho tên Saulơ. Đối với chúng ta là người theo Chúa cách đắc thắng, Chúa có thể đã hứa sẽ ban cho chúng ta mỗi người một tên mới theo sách Khải Thị chương 2 câu 17. Có người khảo cứu đã dựa vào ý nghĩa tên Phaolô là như đem tham chiếu với Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 12 để kết luận rằng Phaolô là người có tầm vóc nhỏ bé. Đoạn văn trong sách Công vụ các sứ đồ cho biết tại thành Lystra, khi dân chúng thấy Phaolô làm phép lạ, tưởng lầm các thần đã xuất hiện nên gọi Barnaba là Jupiter, mộc thần, chắc vì thấy tầm vóc cao lớn của ông. Còn Phaolô được gọi là thần Mercury, là thủy thần, con của mộc thần, vì là một người nhỏ thó và trẻ tuổi. Không ai biết đúng tuổi của Phaolô khi mới tin Chúa và bắt đầu công cuộc truyền giáo, nhưng có các học giả dựa vào điểm vừa nói trong sách Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 12 đối chiếu với Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 58 và thư Cổ Linh thứ nhất chương 15 câu 9 để kết luận rằng Phaolô là người trẻ tuổi nhất trong các sứ đồ của Chúa cứu thế. Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 58 cho biết ngay trước khi tin Chúa, giữa lúc dân Do Thái xử tử Ê-tiên, Phaolô là một người trẻ tuổi. Trong thư Cổ Linh thứ nhất chương 15, Phaolô viết: "Tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chữ nhỏ nhất cũng có thể dịch là hèn mọn nhất, yếu kém nhất." Dù trẻ tuổi, nhưng một khi biết được tình yêu và sự hy sinh của Chúa cứu thế, Phaolô đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Chúa để phục vụ đồng bào, đồng loại, để đem sự sống vĩnh cửu vào những tâm hồn hư vong. Trong bài trước, chúng ta đã ghi nhận rằng dựa theo tài liệu thư Galati, cuộc đời của Phaolô cho đến khi viết thư Galati có thể chia làm 6 giai đoạn. Chúng ta đã học qua 4 giai đoạn đầu. Hôm nay, chúng ta dùng phương pháp tham chiếu để học tiếp giai đoạn thứ 5, tức là đoạn văn 10 câu trong chương 2 mà chúng ta vừa đọc ở phần trên. 14 năm sau chuyến về thủ đô lần thứ nhất ghi trong chương 1, Phaolô lại lên Jerusalem, lần này có Barnaba và Tích cùng đi. Phaolô nhấn mạnh, ông đi chuyến này theo điều Chúa chỉ bảo. Bản dịch của Phan Khôi dịch là vậy theo lời tỏ ra. Theo nguyên tắc là sự khải thị. Từ khải thị thường được dùng để chỉ về việc Chúa mở mắt, mở trí cho con người xem thấy và nhận thức một chân lý của đạo Chúa. Các giáo huấn của Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước phần lớn đã được khải thị qua các tác giả, tiên tri cũng như sứ đồ và trên hết là qua Chúa cứu thế Giê-xu. Trong trường hợp đặc biệt này, Phaolô cần Chúa hướng dẫn để đi đúng hướng, chọn đúng đường trong chương trình phục vụ Chúa. Phaolô đã xin Chúa và quả nhiên Chúa đã hướng dẫn ông cũng như Ngài hướng dẫn hàng nghìn triệu con cái Ngài trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sự khải thị chân lý cứu rỗi đã hoàn tất trong Thánh Kinh. Cố nhiên ngày nay, chúng ta không cần xin sự khải thị chân lý mới nhưng vẫn cần được Chúa hướng dẫn trong bước đường đời. Nếu chúng ta hết lòng tin cậy và cầu xin, chắc chắn Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước. Nếu chúng ta nhìn nhận như nhiều học giả là chuyến đi lên thủ đô này, chương 2 là chuyến đi cứu trợ nạn đói sách Công vụ các sứ đồ, chương 11 từ câu 27 đến câu 30, thì chuyến đi thứ nhất là để làm quen với sứ đồ Phi-e-rơ và Gia Cơ em Chúa ghi cuối chương 1 thư Galati, phù hợp với cuộc hành trình về thủ đô trong Công vụ các sứ đồ, chương 9 từ câu 26 đến câu 30. Và như thế, sự khải thị hay điều Chúa chỉ bảo mà Phaolô nói trong Galati chương 7 câu 2 chính là sự tiết lộ của nhà tiên tri Agaluk. Được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Agaluk nói tiên tri rằng sẽ có đói kém trên khắp xứ. Thật thế, sự đói kém này sẽ đến trong đời hoàng đế La Mã Cơlốt. Cơlốt tức là Claudius, trị vì từ năm 41 đến năm 54. Theo nhà sử Josephus và các sử gia La Mã, nạn đói lớn này xảy ra tại Giu-đê từ năm 44 đến năm 48. Xứ Giu-đê có hai tổng trấn là Sosius Fadus và Tiberius Alexander. Như thế, chắc Phao-lô lên đường cứu trợ vào khoảng năm 46. Mục đích của cuộc hành trình này là cứu trợ nạn nhân đói kém, nhưng theo thư Galati, Phao-lô còn có một mục đích thứ hai là trình bày phúc âm mà ông đã truyền bá ở nước ngoài cho các sứ đồ lãnh đạo Hội Thánh Trung ương. Lý do là một số người thù nghịch theo Do Thái giáo tuy đã tin Chúa nhưng còn quá thủ cựu, câu nệ luật pháp Môi-se đã xuyên tạc phúc âm mà Phao-lô công bố khắp nơi. Họ gieo hoang mang hiểu lầm trong giới lãnh đạo Hội Thánh cũng như gây rối loạn trong hàng ngũ tín hữu. Phao-lô nhân cơ hội về thăm Hội Thánh Trung ương, đã trình bày đầy đủ chi tiết các giáo lý phúc âm theo hệ thống thần học mà ông truyền giảng khắp nơi. Không thể nào mâu thuẫn hay xung khắc với hệ thống thần học của các sứ đồ, vì Phao-lô đã được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy bảo. Số tín hữu giả mạo mà Phao-lô nói đến trong câu 4 đã trà trộn vào Hội Thánh để dò thám. Họ chỉ muốn bới lông tìm vết, họ chỉ muốn báo cáo tân công, họ rình xem người theo Chúa hưởng quyền tự do như thế nào. Cố nhiên không phải là tự do phóng túng, cố nhiên không dính dấp gì đến tự do chính trị. Tự do trong Chúa Cứu Thế là sự giải thoát tâm hồn khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi. Thế mà mục đích của bọn người ấy là bắt các tín hữu trở lại làm nô lệ tinh thần. Họ muốn trói buộc người tin Chúa và luật lệ khắt khe của họ, một thứ luật chỉ trọng hình thức mà không đếm xỉa vì đến tinh thần. Phao-lô dứt khoát lập trường, đối với hạng người ấy, chúng tôi không nhượng bộ tí nào, dù trong giây phút, để anh em khỏi hiểu lầm rằng con người được cứu rỗi nhờ lễ nghi và giáo luật. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 với đề tài tác giả thư Galati phần 4 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài thương xót những ai buồn đau, Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Được xem thấy Chúa Cha trên trời, Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.